Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Má trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Con Tịnh Hảo thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Y Chí Quýt Tát Đắc. Đề tài hôm nay, hai pháp dẫn đến đọa xứ sẽ do Thượng Tọa Phật Tân giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thành đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành, được các từ như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thự sa thự, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Y Tiết Quýt Tá Cát. Đề tài hôm nay, hai pháp dẫn đến đọa xứ, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi một người mới vào đường tu đó, thì thường quan trọng hệ thống giáo lý. Nhưng mà càng đi sâu, càng đi được dài, có hai điều mà trở nên nổi bật ở trong cuộc sống hàng ngày. Đó là sự chấp trì một số cái nguyên tắc hay một số cái hạnh nào đó, và thứ hai nữa là cái nhìn hay là quan kiến. Thật ra vì hai điều này ai cũng nghĩ rằng rơi vào ác giới và ác kiến thì nó khó, nhưng mà kỳ thật ngay cả một vị tu sĩ Phật giáo nếu mà không có học hiểu Phật pháp thì cũng có thể dễ dàng để rơi vào hai điều này, đó là ác giới và ác kiến. Chúng ta thấy rằng ví dụ như đạo Bà La Môn thường chủ trương là ahimsa là bất hại, nhưng mà họ vẫn có những cái ác giới, ví dụ như là có những cái tế đàn giết con này con kia để tế thần. Thì cái việc mà giới cấm thủ, những việc mà chấp trì những cái hạnh mà nó không mang lại lợi ích, mà nó mang lại cái hại cho người khác, cũng như cái nhìn, cái quan điểm của vậy, quả thật là nó là điều mà tất cả những vị nào tu tập cần đặc biệt quan tâm và phải tránh. Không phải chỉ tránh là do dựa theo kinh điển và dựa vào, mà còn dựa vào cái sự hiểu biết cá nhân của mình. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh và chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa rộng rãi của đề tài ngày hôm nay từ Thượng Tọa Pháp Thích.
Sa thú, sa thú lần thầy, con thành tâm kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng Đại Từ Bi Hoan Hỷ dừng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Thân, Đại Đức Minh Hạnh cùng quý chư tôn đức tăng ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ, quý sư cô. Kính chào quý cô giáo, bác, anh chị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Y Tiết Quýt Tá Cát. Đề tài hôm nay, hai pháp dẫn đến đọa xứ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hai pháp dẫn đến đọa xứ, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, đầy được hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỳ kheo, đầy được hai pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ với ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ, người ấy phải bị sanh vào cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, Nam mô Phật Thầy. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, lễ Đức Minh Hạnh, lễ Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện tu trì. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái tựa đề là hai pháp dẫn đến đoạn xứ, cũng nằm trong giáo trình Itibhutaka như thị thuyết. Đối với cái đạo Phật của chúng ta đó thì chúng sinh mà sanh lên thiên giới, được sanh lên thiên giới hoặc là bị đọa xuống địa ngục với cảnh khổ đó, thì cũng chính bởi cái hành vi của mình, chính bởi cái quan kiến của mình, cái quan kiến. Và từ cái quan kiến nó có thể dẫn đến cái hành vi xấu. Cái quan kiến mà lợi lạc, cái quan kiến mà lợi lạc thì nó sẽ dẫn đến cái hành vi là tội lỗi. Và ở trong cái thế giới mà gọi là thế giới tái sinh trong Phật giáo đó, thì có những cảnh giới được phải nói là cảnh giới được gọi như là an vui, đó là cõi vui. Nhưng mà có những cảnh giới gọi là cõi khổ, đó là cõi khổ. Thì thường nói đến cõi khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nói như vậy thì không phải đương không mà những chúng sinh đó sanh trong cảnh giới khổ. Không phải tự nhiên mà những chúng sinh sanh cảnh giới an vui, bắt nguồn từ cái hạnh lành, từ cái suy nghĩ đúng cách, tức là cái quan kiến đúng, đi đến cái hành động đúng, và hành động đây được gọi là hành động hiền lành, được sanh ở cảnh giới an vui được. Ngược lại với một người mà có một cái tri kiến quan kiến sai lệch đó, rồi cái hành vi sai lệch nữa, thì dễ dàng dẫn đến cảnh khổ. Mà ở đây đó chúng ta biết rằng hai cái pháp ở đây như là trong kinh được nói đến, tức là Đức Thế Tôn Ngài đã nói rằng có hai cái pháp mà này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Ác giới và ác kiến thì trước tiên ta thấy rằng là nói đến cái ác kiến. Nói đến cái ác kiến trước, bởi vì cái ác kiến, khi mà nói đến cái kiến, mình nói rằng cái kiến tức là cái quan kiến của mình, tức là cái nhìn của mình. Cái nhìn ở đây là cái sự hiểu biết của mình, những nhận thức của mình, chứ không phải là cái nhìn bằng con mắt, mà nhìn bằng cái hiểu biết, nhìn bằng cái nhận thức của mình qua cái gì mà mình biết. Ví dụ như nói là mình suy nghĩ đúng hướng, hay hoặc là mình nhìn đúng với chân lý, thì cái điều đó nó là tốt. Nhưng nếu mà mình nhìn bằng một cách lệch lạc, lệch lạc, ví dụ như là lệch lạc là gì? Lệch lạc là một trong những cái suy nghĩ nó không đúng bởi cái chánh tri kiến, hay là không đúng với chân lý, thì dễ dàng đi đến cái hành vi sai lầm. Mà kiến ở đây đó thì chúng ta biết rằng gọi là ác kiến, tức là mình thấy hiểu biết một cách tội lỗi. Tội lỗi chúng ta tạm gọi là tội lỗi là gì sao? Tội lỗi là một cái điều là nó có thể dẫn đến cái ác nghiệp từ ở cái nhìn nhận của mình, cái nhìn nhận của mình. Bởi vì cho nên chúng ta thấy rằng đối với người phàm phu thì dễ dàng lạc ở trong cái quan niệm tà kiến, mà ác kiến ở đây là nó trở thành những cái nó trở thành một cái suy nghĩ mà nó hằng hữu ở trong mỗi chúng sanh. Mà phải nói rằng từ cái suy nghĩ này, từ cái quan kiến này mà có thể làm hại cho tất cả những chúng sinh khác. Thì ở trong kinh Phạm Võng, tức là thuộc trường bộ kinh, Phật có mô tả về về 62 cái quan kiến. Đây được gọi là tà kiến, dễ dàng đi đến cái sự tà kiến. Như vậy thì cái ác kiến ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng nó bộc phát mạnh, và nó có thể từ cái suy nghĩ này mà dẫn đến cái suy nghĩ mà nó hằng hữu ở trong mỗi cái chúng sinh. Và do vậy đó thì sẽ dẫn đến cái tổn hại cho mình và tổn hại cho chúng sinh khác. Thì từ cái ác kiến này, cho nên là cái ác kiến, mà tức là cái quan kiến, là thấy biết hiểu biết một cách tội lỗi là như vậy. Ví dụ như có người họ cho rằng là không có nhân quả, quả báo, nhân thiện, nhân ác gì hết. Người mà làm thiện thì cũng chẳng có cái quả an lành gì. Họ quan niệm như vậy. Rồi cái người làm ác cũng chẳng có bị cái quả khổ gì. Chẳng có bị cái quả khổ gì. Và họ nghĩ rằng sống trên đời này đó là sự ngẫu nhiên mà họ có thôi. Cho nên là họ không có nghĩ là nhân quả luân hồi từ đời trước đâu. Không phải là do nghiệp xấu, nghiệp tốt gì mà họ có hiện hữu. Cái mai, cái tốt đây là chẳng qua là sự tự nhiên mà thôi, chứ không phải là do nhân xấu dẫn đến quả ác, quả khổ. Không phải là do nhân lành dẫn đến cái quả vui đâu. Họ không nghĩ như vậy. Thì cái người mà có một cái suy nghĩ như vậy đó, cho nên là ở trong đời đó, là họ sẵn sàng mà tạo cái ác nghiệp, mà bất cứ cái ác nghiệp nào họ cũng có thể làm, hoặc là bằng thân, hoặc là bằng việc làm, hành động, hoặc là lời nói. Thì chính là cái do cái quan điểm. Cho nên chúng tôi có gặp nhiều người người nam á, người đàn ông á, họ nói rằng tu hành làm gì, nói với chúng tôi là như vậy. Tu hành làm gì? Theo tôi nghĩ là sanh ra đời đó là sự tự nhiên, và cũng không có tội lỗi gì, cũng không có cái điều gì mà phước báo hết á. Cho nên là sống trên đời này là cứ việc ăn chơi vui chơi cho thỏa thích. Họ nghĩ như vậy đó là nghĩ trong một cái, nó cũng nằm ở trong một cái ác kiến, nằm trong một cái ác kiến. Cái ác kiến ở đây đó là cái điều thứ nhất đó, là cái quan điểm của mình mà cho rằng không có quả báo của điều thiện, hay là không có quả báo của điều ác, mà nó trở thành một cái hằng hữu ở trong cái suy nghĩ của họ. Mà chẳng những họ không làm, họ đã là suy nghĩ như vậy rồi đó, thì họ vừa làm những cái điều ác, mà là hãy khuyến khích những người khác làm điều ác nữa, làm theo giống họ vậy. Thì cái nhân này đó là một trong những cái nhân mà chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm từ cái ác ý. Mà mình biết rằng đối với các bậc thánh á, tức là bước chân vào dòng thánh là thật sự là bậc thánh tu đà quên á, là bậc thánh sơ quả đó, thì bậc thánh này mới thật sự là giết được cái tà kiến. Còn cái bởi vậy cho nên là đối với cái bậc tu đà quên á, ta có thể nói rằng cái bậc mà có thể trong sạch về giới, trong sạch về giới, tốt đẹp về giới, nhờ cái sự năng nỗ lực của một cái vị thánh hữu học là như vậy. Như vậy thì cái ác kiến, cái điều thứ nhất đó là nghĩ rằng không có nhân quả, nhân của điều thiện và không có quả của điều thiện, không có quả an vui của điều thiện, không có nhân của điều ác, cũng không có quả của điều ác. Như vậy đó là một cái suy nghĩ sai lầm, sai lầm. Trong khi lúc mà Đức Phật khi mà ngài bắt đầu ra giáo hóa độ đời đó, thì ngài nói đến cái điều mà có hai cái cực đoan mà cần phải bỏ đó, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh, cũng như là về quan niệm thường kiến và đoạn kiến, từ cái chấp có và cái chấp không cũng cần phải bỏ, bởi vì hai cái quan điểm này là hai quan điểm lệch lạc. Thì cái quan điểm mà cái quan kiến thứ nhất đó là do không cho rằng là không có quả thiện, cũng như là không có quả quả ác, không có nhân thiện cũng không có nhân ác. Cái điều nữa đó là cái người ác kiến á, là như thế nào, họ cho rằng đó là không có ân đức của Tam Bảo, không có ân đức của cha mẹ. Vì họ không có nghĩ là ân đức của cha mẹ, không có ân đức của cha mẹ đó, cho nên là không có cái gì mà đối với cha mẹ họ họ không có gì mà phải kính trọng, không có gì phải gọi là đáp ơn, không có cái gì gọi là đền ơn đối với hai bậc sanh thành hết. Cái người mà cái chúng sinh mà quan niệm ác kiến như vậy đó, vì họ không nghĩ có cái ân đức, và do vậy thì họ sẵn sàng làm những cái điều mà có thể là bất hiếu với cha mẹ, từ cái việc mà mắng chửi, từ cái việc mà đánh đập, từ cái việc tra khảo, từ cái việc giết chóc, thì họ có thể dễ dàng làm thôi. Rồi họ quan niệm rằng, họ quan niệm rằng là cũng không có cái ân đức của Phật Pháp Tăng gì hết. Bởi vì Phật Pháp Tăng có thể là họ nói Phật là như cái sự mà như là một cái sự người ta trù tượng, người ta thần tượng lên mà thờ mà thôi, chứ không có cái Phật nào hết đó. Họ quan niệm như vậy, rồi cũng không có nghĩ đến cái khả năng, cái ân đức và cái khả năng hướng thượng ở giá pháp lời dạy của Phật đó, họ cũng không có nghĩ vậy. Và họ cũng không nghĩ rằng là sự thanh tịnh của tăng đoàn, bởi vì tăng chúng đệ tử của Phật thực hành theo lời dạy của Phật và y giáo phụng hành lời dạy của Phật, thì tăng chúng là những cái bậc mà thanh tịnh. Nhưng mà trong khi họ đó, cái người mà có cái ác kiến đó, họ không có nghĩ rằng cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, tăng chúng. Như vậy thì do rằng đối với cha mẹ mà họ cũng không thấy rằng đó là hai cái bậc sanh thành đáng để đáp lễ, đáng để kính lễ, đáng để cung thờ. Rồi đối với Tam Bảo là ba cái ngôi mà họ cũng không nghĩ đó là cái điểm nương tựa, và họ cũng không nghĩ đó là một cái chỗ để đáng tôn kính, cái nơi mà đáng tôn kính, đối tượng mà đáng tôn kính. Như vậy thì từ cái quan điểm đó đó, cho nên là họ có thể dễ dàng tạo ra cái nghiệp bất thiện từ cái lời nói, việc làm. Thí dụ như chúng ta thấy rằng thứ vị Ma Gan Đi Giá, ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến thứ vị Ma Gan Đi Giá, vợ của vua U Đê Na. Thì khi mà bà thứ vị này đó là căm phẫn Đức Phật. Và vì vậy cho nên là bà ta cho rằng là khi mà Đức Phật và Ngài A Nan đi đến cái vùng đó, cái xứ đó, thì bà mới cho những cái người mà côn đồ đó, thuê những cái người côn đồ đó là chửi mắng Đức Phật một cách thậm tệ, thậm tệ. Thì từ cái gì, từ phải nói là từ ở cái lòng sân hận của bà ta, cũng từ ở cái quan điểm lệch lạc mà bà ta không nghĩ Đức Phật là một bậc giác ngộ, mà bà ta cứ nghĩ rằng giống như một người nào đó mà bà ta thẳng sẵn sàng cho những cái người côn đồ để mắng chửi Đức Phật. Rồi nhiều nhiều cái trong trường hợp có nhiều người nữa, tức là đã tạo sai phạm từ ở cái suy nghĩ rằng không có cái ân đức của Tam Bảo, cho nên cái người đó cũng là cái người mà có thể dễ dàng tạo ra cái tội lỗi, tạo ra cái tội lỗi. Rồi từ ở cái quan điểm mà sai lệch đó, tức là cái quan kiến sai lệch đó, vì vậy cho nên là họ cho rằng là cái điều mà mình xui hơn trong cuộc đời này, nó là một cái gì đó có ai có thể làm phạt dạ gì mình đó, cho nên là bây giờ mình phải cần có cách gì, cần cách gì. Ví dụ như là người ta nói cái câu là nhìn mặt bác hình dâm, tức là nhìn vào cái mặt mà cho rằng cái người đó xấu, cho rằng cái người đó tốt chẳng hạn. Thì ở đây đó mình biết rằng á, có những người họ quan điểm rằng là tại vì gặp cái người đó cho nên xui, hay là làm cái trúng cái ngày đó, cái giờ đó cho nên xui, hay hoặc là thấy cái đó là xui, vân vân là vân vân. Họ nhiều cái suy nghĩ khác nhau. Và khi mà họ cho rằng như vậy rồi đó, thì họ sẵn sàng tạo cái nghiệp bất thiện. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện ở trong Kinh Pháp Cú có nhắc đến cái ông thợ săn cô thá đó, ông săn cô thá. Ông ta trước khi đi săn thì ông ta bước vô rừng, thì ông ta gặp một cái vị tỳ kheo ngồi đắp y, rồi ngồi dưới cội cây để tọa thiền. Thì ông ta nhìn thấy như vậy, rồi ông ta cũng dẫn những cái đàn chó của mình đi vô trong rừng để săn. Săn nhưng mà rồi đó, săn rồi ông ta không có có mồi, không có con mồi nào, ông ta trở ra. Khi ông ta ra cạnh rừng thì ông ta thấy vị tỳ kheo cũng ngồi đó. Ông ta nghĩ rằng là chính cái vị tỳ kheo này là làm cái giống như là cái ám cho mình vậy đó, làm cái việc cho mình xui. Tại vì vị tỳ kheo này ngồi ở đây cho nên là xui, cho nên là mình đi săn mồi nó cũng không có nữa. Cho nên là ông ta mới xua cái đàn chó cắn vị tỳ kheo này. Nhưng mà vị tỳ kheo này là do sợ như vậy cho nên là nhảy thoát lên trên cây, vô tình là rớt cái chiếc y xuống phủ lên trên cái người của người thợ săn cô thá này. Cuối cùng thì đàn chó cứ tưởng là vị tỳ kheo rớt xuống, cho nên là nó súng lại, nó giật, nó cắn xé cái ông thợ săn cô thá này chết. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cũng chỉ từ ở cái suy nghĩ, cái quan kiến sai lệch đó, cho nên là mình cứ nghĩ rằng là tại vì gặp cái người này xui, gặp cái người này hơn, gặp cái cảnh này xui, gặp cái cảnh này hơn, hoặc là hơn xui gì đó, cũng là do một ai đó có thể rằng phạt quở mình, phạt quở mình. Có người đó thì họ nghĩ rằng phạt quở cho nên là họ phải tế lễ, tế lễ. Quý vị có biết rằng đạo Bà La Môn là cái họ tế lễ, họ tế lễ, họ tế lễ thì quý vị thấy rằng là họ hôm nào chúng tôi có coi một cái phim gọi là Quyền Bí Sông Hằng đó, thì quý vị thấy rằng là họ tế cái nữ thần Kali, tức là theo truyền thống tôn giáo của Ấn Độ giáo đó, họ cắt cái cổ của con dê, họ đốt lửa lên, cái họ trút cái con dê đó xuống để cho máu nó chảy trên những cái đống lửa đó, rồi con dê nó la nó hét, nhưng mà họ kềm lại không cho cái con dê đó dễ dùng, và máu bao nhiêu cứ trong cần cổ tuôn ra, rồi cuối cùng con dê chết, tế thần lửa. tế lửa, tế thần lửa, mà gọi là tế cái thần nữ thần Kali, gọi là nữ thần Kali, tức là theo văn hóa của Ấn Độ, tôn giáo của Ấn Độ đó, thì họ cứ nghĩ là như vậy là được bình an, là được bình an, và thần Kali phù hộ cho họ. Cũng như chúng ta thấy rằng là ở gần của chúng tôi đó có một cái làng dân tộc, ta gọi là làng dân tộc Châu Mạ, tức là mình ngày xưa mình gọi là thượng đơn vị, người thượng, tức là người ở trong rừng, người ở rừng nhiều, phần lớn là họ sống với rừng rú là thiên nhiên là nhiều. Thì người thượng thì nói chung, nhưng mà cái dân tộc này là gọi là dân tộc Châu Mạ, Châu Ro, thì họ có cái lễ mà tế lễ đâm trâu đó quý vị. Con trâu, họ bắt cái con trâu cổ rất là to mập mạp, mà họ mài một mài giáo đó quý vị, biết rằng khoảng mười mấy người thanh niên lực lưỡng, một người một cây giáo, một người một cây giáo, họ mài thật bén, rồi họ con trâu cột lại như vậy đó, bắt đầu họ bay từ bên ngoài, họ đâm vào, cứ một người giao, người giao, mà họ cứ đâm xong họ nhảy ra, họ tiếp tục chạy chỗ vô đâm, đâm đến khi nào mà con trâu nó ngã gục thôi. Rồi họ quan niệm rằng đó là cái việc tế lễ của họ. Thì từ ở cái quan điểm này đó, cái quan kiến sai lệch này đó, nó đã dắt dẫn cho cái hành vi của cái người đó. Những cái người đó họ cứ nghĩ rằng tế cho vàng, tế cho vàng, cái người dân tộc thượng đó, Châu Mạ đó, nói riêng đó, họ quan niệm vàng, vàng tức là trời đó, họ quan niệm vàng tức là trời, và họ tế cái con trâu đó cho trời để được bình an, để được bình an. Thì chúng ta thấy rằng với cái suy nghĩ đó đó, cái suy nghĩ, cái quan kiến đó, nó cũng là cái quan kiến sai lệch, vì khiến cho những cái hành động, khiến cho họ có những cái hành động mà bắt nguồn từ ở cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ đó, cái quan kiến đó, rồi vì cái ác kiến đó cho nên là họ mới làm được những cái điều như vậy, điều như vậy. Quý vị thấy rằng cái việc làm mà bắt nguồn, cái việc làm sai sai lệch thì bắt nguồn từ ở cái suy nghĩ nó sai lệch, sai lệch, cho nên là cái điều này nó có thể dễ dàng dẫn đến cái đọa xứ mà người đó, chúng sinh nó có thể sanh vào địa ngục hay là bàn sanh. Mà mình làm những cái điều tội lỗi á, mà cứ nghĩ rằng ở đó là cái điều tốt, làm cái điều tốt, cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ sai lệch. Rồi cái pháp thứ hai ở đây đó là mà khi một cái suy nghĩ ác kiến á, thì bên cạnh đó cái người đó có thể là suy nghĩ họ có một cái hành động sai lệch, đó là ác giới. Ác giới, ác giới mà mình biết đó là ác giới, tức là cái họ thực hiện những cái hành vi mà gọi là sát hại, có thể là đi sát hại, ví dụ như tế thần linh, tế thần này thần kia, thần sông thần núi, mà họ sát hại. Bắt có thể là, nói mà mình biết được đó là có thể là đồng nam đồng nữ, rồi trâu dê, những cái con cừu để họ tế, họ bắt rất là nhiều, họ tế sống, họ đốt lửa họ tế, hay hoặc là họ đâm chém, họ chém chặt để họ tế, họ nghĩ rằng tế đó, cúng tế đó là cái sự an lành cho họ, cái sự an lành cho họ. Như vậy cho nên họ làm một cách vô tư, họ nghĩ rằng là mà làm như vậy đó là sẽ có được cái phước, hay là làm như vậy là sẽ có được sự an lành. Trái với lại trong Phật giáo, Phật giáo, trong Phật giáo á, thì cho rằng mỗi chúng sinh có sự sống, có sự sống như nhau, và phải tôn trọng sự sống của mỗi chúng sinh. Vì vậy cho nên là trong kinh Pháp Cú á, Phật gia dạy rằng là người nào cầu an vui và hạnh phúc cho mình, nhưng dùng quyền thế hãm hại chúng sinh khác, kẻ đó sau khi chết không bao giờ được an vui. Phật dạy như vậy. Thì cái việc mà ác giới ở đây đó là, một là mình sát hại sinh vật sát hại sinh vật, sát hại sinh vật để tế lễ, để hay hoặc là sát hại đồng nam đồng nữ, sát hại con vật này và con vật kia để mà mình tế lễ, cứ nghĩ rằng là mình tạo nhiều cái phước và được cái sự thần phù hộ của thần linh. Ở trong Tăng Kinh Tăng Chi á, thì Đức Phật có dạy rằng tự mình có một cái quan điểm sai lệch, rồi mà mình khuyến khích cái người khác á, có một cái quan điểm sai lệch như vậy, hay là cái sở hành sai lệch như vậy, đó là ác giới và ác kiến á, thì tự làm hại mình và tự làm hại chúng sinh khác. Tự làm hại mình, đã mình đã có một cái suy nghĩ, cái quan kiến sai lệch như vậy rồi, mà mình còn khuyến khích động viên người khác và để cho người khác làm theo mình như vậy, thì như vậy nó càng nguy hiểm hơn. Trong kinh mình cũng biết đó, là mình không làm điều ác, nhưng mà mình vui với cái điều ác người khác làm đó, thì mình cũng không, mình cũng bị mang nghiệp nữa. Cũng như vậy, mình làm điều thiện mà mình khuyến khích người khác làm điều thiện, tùy hỷ quan hỷ với cái điều thiện của người khác làm, thì mình cũng có phước. Thì ngược lại, nếu như mà mình vừa làm điều ác mà mình khuyến khích hoặc là mình quan hỷ với cái điều ác mà người khác làm, thì mình cũng bị mang cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp xấu. Cho nên ở đây đó là cái ác giới ở đây là nói đến cái sự tế lễ mà có nhiều cái tập tục, có nhiều cái tôn giáo mà cứ nghĩ rằng cái việc đó là cái việc tự nhiên, hay là cái việc đó là việc có phước, hay hoặc là có một số tôn giáo cho rằng là chỉ tôn trọng loài người thôi, tức là cõi nhân loại chúng ta đừng có sát hại thôi, nhưng mà các cái con vật đó là trời sinh ra là để nuôi con người, nuôi con người, và như vậy thì tha hồ mà sát hại, mặc sức mà sát hại. Như vậy đó là cái quan điểm sai lệch, và do cái quan điểm sai lệch cho nên là họ có những cái hành vi mà đem đến tổn hại cho chúng sinh khác, tức là sát hại, làm tổn thương những chúng sinh khác. Cái điều nữa, ác giới nữa, là nhiều khi trong cái sự tu hành của họ, họ nghĩ là cái cách tu hành của họ, ví dụ như là chúng ta thấy rằng ông Chambuka đó, ông ta cứ nghĩ rằng ông ta mà đứng chỉ một chân thôi, đứng chỉ một chân thôi, còn một chân là ông ta co lên, ông ta nghĩ rằng nếu như mà mình bỏ hai chân xuống thì cái quả địa cầu này nó sẽ lung lay. Ông ta nghĩ như vậy, rồi ông ta cũng nhịn ăn nè, mà tối lại đó là ông ta ngước lên trời, ông ta há cái miệng ra để ngóp xương, nghĩ là ăn xương, rồi ông ta xin lỗi là ăn phẩn, ăn những cái chất dơ, những cái đồ dơ như vậy, rồi ông ta là lõa lồ, cứ nghĩ rằng đó là cái cách tu mà có thể rằng là mang đến cái kết quả tốt của họ. Rồi đó là một trong những cái ác giới mà nghĩ rằng mình làm như vậy sẽ làm cái việc tốt, nó không phải là như vậy. Mà chúng ta biết rằng cái ác giới này đó là do cái sở hành, cái sở hành mà nó không phải là có lợi ích gì cho cái sự tu hành. Trong Phật giáo đó là trừ khi nào mà mình tu tập làm sao để gạn được khơi trong, tức là mình gạn đục được những cái phiền não ở trong nội tâm của mình. Khi nào mà dứt hết những cái phiền não ở trong nội tâm thì mình sẽ được giải thoát. Còn có một số chủ thuyết đó của các tôn giáo đó, thì cái gạn đục của họ đó cứ nghĩ là cái cách mà hành trì như mà chúng tôi đã trình bày đó là ăn phẩn, rồi cạo đầu bằng cái lá thuốc đốt, rồi để thân hình lõa thể, phơi nắng phơi mưa, ngâm nắng ngâm nước, lạnh băng giá chẳng hạn như vậy, thì những cái đó là được gọi là cái ác giới. Rồi chúng ta nhớ ở trong cái câu chuyện, cái câu chuyện mà liên quan đến cái hai ông người, hai ông mà gọi là ngu hành giả và cẩu hành giả, một ông mà là tu hạnh con chó, rồi một anh ông mà là tu hạnh con bò. Rồi hai ông này đó là cứ nghĩ rằng là do cái sự nỗ lực tu của mình trong thời gian dài như vậy, cho nên là sẽ có được một cái gì đã thành tựu. Cho nên là ông ta khi mà gặp Đức Phật, ông ta hỏi mỗi lẽ coi Đức Phật nói ra sao về cái sự tu chứng của hai ông. Hỏi tới ba lần, Đức Phật vẫn nín tin. Tới lần thứ ba đó thì Đức Phật ngài mới trả lời, do cái sự yêu cầu của hai ông, cho nên là Phật dạy rằng là hả mà có cái sở hành như thế nào thì sẽ có cái thành tựu như thế ấy. Hai ông mà làm như cái hành vi của cái con chó và cái hành vi của con bò đó, thì cũng có thể là giống như con bò và con chó. Hai ông nghe rất là ngỡ ngàng, nghe rất là ngỡ ngàng, và do vậy thì hai ông khóc ròng, khóc ròng. Sau đó thì mới trở về quy ngưỡng với Đức Phật. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng là cái quan điểm, từ cái quan điểm sai lệch, cái quan kiến sai lệch như vậy, cho nên là dẫn đến cái sở hành. Mà chúng ta biết rằng cái người mình bắt nguồn từ ở cái việc mà mình tạo tội lỗi đó, là do cái gì? Do mình không có cái lòng tàm và lòng quý, không có lòng tàm và lòng quý. Lòng tàm ở đây tức là cái tâm lòng tàm của mình, tức là mình biết xấu hổ, biết xấu hổ những điều đáng xấu hổ, những điều đáng xấu hổ. Ví dụ như mình biết rằng cái điều này nó không đúng với chân lý, mà mình có những người đó lại là giống như là lầm lũi nghĩ có thể đó là đúng theo cái cách suy nghĩ của mình, hoặc là có khi nhận thức ra là sai nhưng mà lần những lần cặm cụi theo cái việc của làm của mình, vì mình không biết xấu hổ hay hoặc là mình không biết xấu hổ cho nên là mình tạo nhiều cái tội lỗi. Không biết xấu hổ, điều này là điều phạm tội, điều này là tạo cái nghiệp bất thiện do thân, tạo cái nghiệp bất thiện do khẩu, tạo cái nghiệp bất thiện do ý. Cho nên là mình vì không nghĩ rằng cái điều này mình có cái suy nghĩ như vậy, thì mình không có cái lòng tàm, lòng tàm tức là biết xấu hổ. Rồi mình cũng không có cái lòng quý, tức là một người mà không có cái lòng quý, tức là biết ghê sợ những cái quả khổ của ác nghiệp, quả khổ của ác nghiệp. Nếu như một người mà biết ghê sợ, nếu như mà mình làm như vậy thì mình sẽ sanh trong cảnh giới khổ, hoặc là địa ngục, hoặc là súc sinh, hoặc là Atula, hoặc là bàn sinh, chẳng hạn như vậy. Thì cái điều đó là do cái ác nghiệp mà bắt nguồn từ ở cái suy nghĩ sai lệch của mình. Và từ cái suy nghĩ sai lệch của mình cái người đó đó, cho nên là cái dễ dẫn đến cái hành động, cái hành động mà hành động đó cứ nghĩ rằng cái hành động này nó sẽ là có hữu ích cho mình, nhưng mà sự thật ra cái hành động nó không có lợi ích gì hết. Bởi vì dù mình có ăn những cái chất dơ, cái người nào đó, một ai đó mà ăn những cái chất dơ, hoặc là nhịn đói, hoặc là nhịn khát, hoặc là làm cho cái thân hình đau đớn, cắt xé hay là đâm chém, hoặc là ngâm nước lạnh, hoặc là đốt lửa, đốt tay đốt chân, để nghĩ rằng nó sẽ tiêu hoại đi những cái điều cái bợn nhơ ở trong tâm của mình, thì cái suy nghĩ đó cũng là suy nghĩ lệch lạc mà thôi, suy nghĩ lệch lạc thôi. Và do cái suy nghĩ lệch lạc đó, có thể rằng là dẫn đến cái ác giới, là mình có cái hành vi sai lệch. Thì cái hành vi sai lệch này đó dẫn đến cái quả khổ. Như vậy thì ở đây đó là nói đến cái điều mà từ ở cái hai cái pháp thứ nhất đó là mình ác kiến, tức là mình có cái quan kiến lệch lạc, tội lỗi, là nghĩ rằng là không có quả báo của điều thiện, cũng không có quả báo của điều ác, không có nhân thiện, và không có quả của nhân thiện, không có nhân ác, cũng không có quả của nhân ác. Cái thứ hai là cũng không có ân đức của cha mẹ, cũng không có ân đức của Tam Bảo. Và do vậy đó thì cái người này không biết cái ơn để kính thờ cha mẹ, cũng không biết cái chỗ để mà mình tôn thờ Tam Bảo, kính thờ Tam Bảo. Hoặc là nghĩ rằng là chính cái ngày giờ này, chính cái hình ảnh mà mình thấy đây là hình ảnh xui, mặc dù cái người đó nó cũng hình ảnh đó nó không có liên quan gì tới cái việc mà mình gặp vận may vận xui, không phải. Cái điều đó không phải, không có liên quan gì hết, nhưng mà mình có cái quan điểm đó, cho nên đây được gọi là cái ác kiến. Rồi khi mà ác kiến rồi đó thì dễ dàng dẫn đến cái gọi là ác giới, là chúng ta có cái hành vi tự mình thực hiện bằng những cái sở hành làm tổn hại cho mình, tổn hại chúng sinh khác, mà mình cứ nghĩ rằng là cái việc đó là việc có lợi ích, hay là việc đó là việc có phước, việc đó là việc được tiến bộ, cứ nghĩ là như vậy. Mà bắt nguồn từ ở cái việc mà mình không có lòng tàm, tức là mình biết ghê sợ, xấu hổ những cái điều tội lỗi, mình không biết ghê sợ những cái điều tội lỗi, cho nên là mình sát hại sinh vật, cứ nghĩ là cái việc tế lễ đồng nam đồng nữ, tế lễ con vật này con vật kia đến với thần linh là sẽ được phù hộ cho mình, được hộ trì cho mình, được bình an. Nhưng mà bình an hay không á thì không phải là do ai đó mà phù hộ, mà do cái hành vi của mình, do hành vi của mình. Mà một khi mà đã hành vi ác rồi đó, cái hành vi cái ác giới đã có thực hiện rồi đó, nó không đúng rồi đó, mà cứ nghĩ rằng đó là đúng á, thì dễ dàng dẫn đến cái quả khổ, đó là sanh ở địa ngục hoặc là bàn sanh, tức là sanh vào súc sanh. Địa ngục là một cái nơi mà bắt nguồn từ ở cái ác kiến mà sai lệch, rồi cái hành vi sai lệch, tức là ác giới sai lệch đó mà dẫn đến sanh trong cảnh giới địa ngục. Địa ngục đó là do ác nghiệp mà chúng sinh đó đã tạo, cho nên sanh vào chứ cũng không ai bắt nó vào trong đó. Rồi địa ngục chính là cái tâm mà hướng đến những cái điều tà, điều tà. Như vậy thì ở trong kinh Pháp Cú Phật có dạy rằng không phải điều đó là do ai làm cho mình, nhưng mà cái nguy hiểm nhất chính là tâm mình hướng đến điều tà, tâm mình hướng đến tà, suy nghĩ điều tà, tức là suy nghĩ đến ác kiến. Vì vậy, vì khi mà mình suy nghĩ đến ác kiến cho nên là mình có thể có những cái hành vi ác giới. Và khi mà ác giới đã làm, bắt nguồn từ sự chủ tâm của mình, cho nên là dễ dàng sanh trong cảnh khổ, đó là địa ngục, hoặc là sanh vào súc sanh, bàn sanh, là như vậy. Thì hôm nay đó chúng ta học đến hai cái pháp mà ác giới và ác kiến. Chúng tôi xin trình bày đến đây, để phần thời gian còn lại chư tôn đức thảo luận bàn sau thêm. Chúng tôi xin dứt lời, trước khi dứt lời kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui. Nam mô Bụt Tha Giá.
Cái chuyện chuyện đó thật. Bây giờ chúng ta muốn có Phật thảo luận thứ gì. Hồi nãy chúng tôi thấy dường như có chúng ta học đăng, không biết bây giờ quý vị có thấy chúng ta học đăng không? Dường như chúng ta học đăng không có rung rung, nhưng mà thay vào đó chúng ta có để đi khóc tính. Không biết quý Phật tử có thấy chúng ta học đăng không vậy? Thưa Phật tử, có lẽ là chúng ta mở đầu từ thông điệp ngày hôm nay với đại đức Pháp Tính. Xin được hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ. Đại đức Pháp Tính có rất là nhiều cái quan niệm về Phật pháp. Ở trong đó có sự pha lẫn giữa giáo lý nhân quả và những cái tín ngưỡng dân gian, ví dụ như là phong thủy hay tử vi. Theo đại đức Tấn Nghị thì cái giáo lý nhân quả mà đem trộn với tử vi với phong thủy đó, nó có khả thi không, nó có thực hiện được không? Tại vì bên Mỹ bây giờ đó có một số các vị mà chuyên môn là thầy cúng đó, là trong đám tang thì bài vẽ đủ thứ về vấn đề phong thủy, về kiên cử điều này điều kia, nhưng mà về giáo lý thì cũng giảng đôi chút nhân quả trong đó. Thì theo đại đức Tính nghĩ rằng giáo lý nhân quả nó có thể phù hợp với những cái tính ngưỡng nhân gian đó không? Cái tính đại đức Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về khi mà so sánh giữa phong thủy và nhân quả thì thật sự ra quý vị biết rằng là cái nhân quả, cái giáo lý nhân quả mà được Đức Thế Tôn thiết ra, được Đức Thế Tôn chỉ ra cho chúng ta thấy, thiết ra cho chúng ta hiểu, giảng ra cho chúng ta nghe, vân vân, thì nó khác xa, nó khác và nó rất là xa với những cái thực phong thủy. Nhưng mà hầu như ở trong ngày nay đó quý vị, thì cũng có rất là nhiều người, người ta thích nghe, thích tìm hiểu, thích nghiên cứu về phong thủy. Phải nói rằng là người ta rất là thích về phong thủy. Nhưng mà chỉ có đặc biệt, mấy ông thầy phong thủy thì lại sợ những vị sư ở Phật giáo Nguyên Thủy. Sợ những vị sư nào mà thật sự giảng về nhân quả, rất là sợ quý vị. Cũng như chúng tôi nhớ rằng chúng tôi đã có lần chúng tôi đã kể cho quý vị nghe cái trường hợp một người phụ nữ rất là tội nghiệp, một người phụ nữ rất là tội nghiệp, khi mà lấy chồng rồi đến cái năm của mình là 49 tuổi, cái năm mà cái người phụ nữ đó 49 tuổi hay là 50 tuổi, hình như là chúng tôi nhớ là 49 tuổi, thì từ hồi lúc lấy chồng là 30 mấy tuổi cho đến cái lúc 49 tuổi thì mới mang thai được, mới mang thai được quý vị, lúc đó mới đậu thai. Mà hai vợ chồng này là một đại gia, có nghĩa là ở một cái nhà rất là cao sang quyền quý, cha mẹ anh chị em đều định cư ở bên nước ngoài, rồi để lại một cái căn hộ rất là lớn cho hai vợ chồng này ở, cũng như là giữ nhà, rồi anh chị em cha mẹ ở bên nước ngoài gỡ tiền về cho sống. Thì hai vợ chồng này quý vị rất là tin một cái vị thầy phong thủy, rất như là tin rất là như là tin như là một cái đấng thần linh đó quý vị. Thì cái năm 49 tuổi cái người vợ mới đậu thai, mới mang thai được. Rồi lúc đó trước cái ngày đi sanh nở thì lại nghe cái ông thầy phong thủy là ổng coi là cái bữa đó đi sanh là phải mặc cái bộ đồ màu gì, rồi phải xuất hành như thế nào mà vào tới ở trong cái cửa của bệnh viện là đúng 8 giờ tối, thì quý vị biết rằng khi mà cái người vợ và người chồng, người vợ đã nghe rồi, gặp người chồng còn nghe còn tin hơn nữa, rồi hai vợ chồng đã làm giống như cái lời của cái người thầy phong thủy. Nên mà khi mà đem vô tới cái phòng sanh rồi đó, là quý vị biết rằng là lúc đó là đúng 8 giờ tối, rồi khi đó không biết là cũng trùng hợp như thế nào đó, thì đến lúc mà 9 giờ tối, 8
Đại Đức Thánh Pháp Tính Hoàng Hỷ cầm biết lại, ở trong rừng cũng còn nghe được nhà sinh Đại Đức Thánh Sơn sử dụng cái biết lại. Xin với thực tiễn Hoàng Hỷ chờ đợi trong giây lát. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính Hoàng Hỷ cầm biết lại.
Dạ, alo, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, hồi nãy quý vị nghe tới đâu rồi? Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa nhắc đánh. Nãy quý vị nghe tới đâu rồi? Chúng tôi đang nhập tâm để kể lại cái chuyện mà chúng tôi chứng kiến. Dạ. Dạ, chúng tôi chứng kiến rất là rõ, đang kể lại cho quý vị với một cái tâm trạng rất là nhập tâm. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại mình đã rất mạng rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị biết rằng lúc đó đi vào ở trong bệnh viện là 8:30 tối, thì bác sĩ chích cái mũi thuốc để mà cho dễ răng, thì chích sao mà nó nhức qua một chút, nên cuối cùng cái người vợ đã bị liệt hết một chân. Khi mà sanh con thì sanh con rất là tốt và đã liệt hết một chân, quý vị. Cái lúc đó chúng tôi có nói chơi với một cái vị sư bạn là nếu mà bây giờ mình chỉ cần chỉ cái lỗi của ông thầy phong thủy ra thôi, là gia đình người ta sẽ làm thịt cái ông thầy phong thủy như vậy. Tại sao vậy? Thời nay rất là giàu có, và xin lỗi, những người này rất là giàu có. Thời nay cái khoa học nó rất là phát triển, quý vị. Tại sao ban ngày 7-8 giờ sáng mình không đi? Thậm chí tại sao mà mình không bỏ tiền ra để mà mình mời cái vị bác sĩ đó chăm sóc riêng cho mình luôn, chăm sóc riêng cho mình luôn. Những điều này làm đều được hết. Mắc cái gì mà phải 8:30 tối này chạy vô bệnh viện kêu bác sĩ làm cho mình xanh ở trong cái giờ đó. Như chi vậy? Đó. Rồi quý vị thấy không? Có nhiều cái nó liên quan đến Phật giáo. Thí dụ như có những cái chùa kiết giới Sima phải 12 giờ đêm mới kiết. 12 giờ đêm mới tụng để mà tụng tăng sự để mà kiết giới. Thì có những người Phật tử khi mà người ta đi dự, người ta nói rằng 12 giờ đêm là nó linh hơn, là nó linh hơn là làm ban ngày. Không biết quý vị còn nghe, có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Đó. Thì có những người ta nói rằng mình mà làm tăng sự là 12 giờ đêm nó mới linh. Cái điều này không phải, quý vị. Tại vì có những cái trường hợp như nè, quý vị biết rằng là có những cái ở trong thờ Đức Phật, có những cái khu rừng núi, hoặc là có những cái khu mà chư tỳ khu thường đi tới. Thành ra các vị trưởng lão nghĩ rằng là 12 giờ đêm rồi thì không có ai đi đi qua đi lại ở trong cái khu rừng này hoặc là cái ngọn đồi này. Thành ra mấy vị mới làm tăng sự vào cái giấc đó. Tại vì cái thường đi tới, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái chùa lúc đó rộng quá 50 mẫu hoặc là 40 mẫu. Thì làm sao mà chúng ta đủ mà chúng ta bao quanh hết cái khu đó. Thành ra nếu mà chúng ta làm tăng sự hồi nãy chúng ta tụng tiên ngôn mà các bạn mới chưa tăng. Hiện giờ ở trên cái tăng sự này có 100 vị. Nhưng mà tự nhiên ở đâu lát là 3-4 vị nữa người ta vào tăng hồi. Thì mình phải tiên ngôn lại, mình phải làm lại. Thành ra tránh cái trường hợp đó, các vị trưởng lão nghĩ rằng là 12 giờ đêm không có chư tỳ khu ở phương xa, ở đâu lui tới. Thành ra mình làm 12 giờ đêm là nó cũng như là không có bị cản trở. Rồi có nhiều người ta lại không biết là xưa bài nay làm này kia vân vân. Rồi người ta nói từ từ, người ta không có học, người ta không có hiểu. Rồi người ta nói làm đêm nó linh hơn ban ngày vân vân. Cái điều đó là nó không phải gì. Cũng như chúng tôi nhớ ngày xưa, nhà chúng tôi khi mà chúng tôi còn ở ngoài đời, có cái quán cơm đó, cái quán cơm của chị Mai, quán cơm đó là người ta tên Mai, quán cơm Mai, mà người ta bán đêm, có nghĩa là người ta bán từ tối cho đến sáng. Thành ra mỗi lần mà đi ăn cơm thì rủ nhau đi ăn cơm thì hẹn xuống cái quán cơm đó ăn. Mà cái chữ mai của người ta đó mà mọi người kêu riết nó thành chữ ma, cứ đi xuống quán quán cơm ma mai mà người ta đọc riết nó thành ma. Rồi nhiều khi quý vị biết không, là tự nhiên thấy biết rồi cái lời đồn của người này đến với người kia, cái câu nói của người này đến người kia, cuối cùng quý vị biết công nghiệp mà chúng có nhiều người người ta cũng ở nước ngoài về, quý vị, người ta nghe tối nay mà đi ăn cơm ở quán cơm ma, người ta nghe người ta cũng giật mình, người ta không biết là cái quán cơm ma là cái quán cơm gì hết. Rồi khi mà nghe kỹ lại, đi đến đó gặp cái chữ mai, cái quán cơm đó người ta để cái hiệu là cái tên của tên người ta là tên Mai. Rồi tối rồi mình giỡn giỡn rồi mình cứ nói viết là nó chạy 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 cái chữ rồi viết rồi cuối cùng thành quán cơm ma. Thành ra đó có nhiều khi người ta thấy cái tăng sự ở chùa này người ta làm ban ngày, tăng sự ở chùa kia thì làm ban đêm, rồi người ta nghĩ rằng ban đêm là chắc không có nghe cho kỹ là mình tưởng là ban đêm nó linh hơn ban ngày vân vân. Hoặc là trong những cái cũng như lúc trước đó, chúng tôi nói vậy nè, nếu mà thật sự ra quý vị, cái phong thủy đó, mà nó hay hơn cái lực nhân quả đó, thì cái điều này nó không có xảy ra đó. Cái điều này nó không có xảy ra đâu. Có nghĩa là đối với Đức Phật đó, ngài giảng cho chúng ta nghe cái lực nhân quả, thì nếu mà mình muốn cái nhân mà nó trổ cho mình tốt đó, thì ngay trong hiện tại đó, mình cứ làm cái việc tốt đi, mình làm cái chuyện tốt đi. Bây giờ mình muốn xây nhà phải không, mình muốn xây nhà phải không quý vị, thì bây giờ á mình á, nếu mà mình ngồi mình suy nghĩ, cái hướng gió nó như thế nào, rồi mình đặt cái cửa như thế nào, mình suy nghĩ rồi bắt đầu khi mà mình có được cái mô hình đó rồi thì mình coi y như là một cái bài văn, y như là một cái bài văn, có nghĩa là khi mà chúng ta có cái mô hình đó rồi thì chúng ta sẽ đưa ra những cái giả thiết, thí dụ như là nắng hoặc là gió nó có lòn qua bên đây, nó lòn qua bên kia được hay không, thì hoặc là nếu mà chúng ta mà không biết á thì chúng ta có thể chúng ta coi một hai cái kiểu nhà nào đó người ta đã xây rồi, vân vân. Còn á, còn nếu mà nói về á, tại cái nhà đó, cái hướng và cái phong thủy đó, nên ở trong nhà sẽ xảy ra những cái sự cãi vã, những cái sự cãi vã này kia vân vân. Thì quý vị thấy rằng tuy rằng nói là nói như vậy nhưng mà tại sao mà cãi vã quý vị? Tại vì có khi á, có người người ta chân thật, có người người ta không chân thật, rồi có khi á, cái người đó cái tâm tánh kỳ quá, sân nhiều quá, nóng tánh quá vân vân, rồi không có biết nhường nhịn nhau, thành ra cái sự cãi này nó xảy ra thôi. Chứ tại sao mà tại tuổi, tại sao mà tại cái tại cái nhà được quý vị, không thể nào. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Khi khi trước chúng tôi đi lên trên Thủ Đức thì có hai vợ chồng đó, hai vợ chồng đó rất là trẻ, và hai vợ chồng này thì làm những cái công việc đầu óc, làm những cái công việc đầu óc, tại vì họ là cái người có học, giỏi, rồi khi mà ra bên ngoài làm thì cái đời sống họ rất là khó. Sáng thì vợ chạy một chiếc xe 4 chỗ đi làm, chồng cũng chạy một chiếc xe 4 chỗ đi làm. Thành ra quý vị thấy rằng đời sống của những người này đi tới đi lui rất là phóng khoáng. Thành ra hai vợ chồng có cái cũng như là do cái lời đồn lời qua tiếng lại, thành ra hai vợ chồng có sự nghi kỵ với nhau vân vân, không có tin tưởng với nhau, thành ra cuối cùng dẫn đến cái sự cãi vã. Nhưng mà khi mà cãi vã như vậy thì không tìm đến những cái người mà về tâm lý, hoặc là không tìm hiểu rõ cái nguyên nhân mà lại đi tìm đến những cái người thầy phong thủy, thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi vào cái nhà đó thì mỗi lần mà cái thầy, cái vị thầy phong thủy coi là phải sửa cái bát này như thế này, rồi làm lại mấy cái tường bằng gai và phải chét những cái loại màu đó như vậy như vậy, thì mỗi lần sửa như vậy là cứ 100 mấy chục triệu, 100 mấy chục triệu, mà hồi đó giờ sửa biết bao nhiêu lần. Thì chúng tôi khi mà đến với chúng tôi thì chúng tôi mới nói cho anh ta nghe, hai vợ chồng nghe, không thể nào. Chúng tôi hỏi là mình đã sửa bao nhiêu lần rồi, thì cái người đó người ta nói là sửa lần này là lần thứ ba, 3 lần rồi mà còn cãi lộn không, nói rằng là lần trước cách đây 1 tháng mém chút là hai vợ chồng con ly dị, mém chút hai vợ chồng ly ly dị. Chúng tôi mới nói đó, mình đã sửa 3 lần rồi, còn mém ly dị. Thành ra bây giờ nếu mà mình học đạo thì cái tình cảm vợ chồng nó có thể hàn gắn lại được, Còn nếu mà mình cứ tiếp tục mình sửa cái nhà này kia, mình sửa cái bức tường này kia thì thế nào cũng hao tài mà tốn sức, mà kết cục thì không có kết quả gì đâu. Thành ra lúc đó chúng tôi mới nói rằng là hãy sống sao mà chân thật với nhau, sống sao mà có cái sự mà đồng hiểu biết với nhau, sống sao mà có những cái lời dịu ngọt với nhau, thì quý vị sẽ không có cãi nữa. Đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái đó cũng là đang nói về nhân quả. Tại sao mà chúng ta được cái quả an vui? Tại sao vậy? Tại vì một á, là người chồng biết nhịn, hai ở biết nhịn, hoặc là biết kham nhẫn, người vợ biết kham nhẫn, người chồng biết nói lời dịu ngọt, người vợ biết nói lời dịu ngọt. À, thành ra quý vị thấy rằng cái đó là cái gì? Cái đó là cái nhân. Khi mà chúng ta có cái sự áp dụng mà chúng ta thực hành kham nhẫn hay là nói lời dịu ngọt vân vân, thì chính cái đó là nhân đó quý vị. À, cái đó là nhân, và nó sẽ cho quả ở trong hiện tại và ở tương lai luôn. À, ngay hiện tại chúng ta được, nhờ chúng ta làm cái nhân này mà chúng ta được an vui, và ở trong tương lai chúng ta cũng được an vui. Cũng như quý vị thấy rằng những người mà người ta có cái sự mà hiền lành, hoặc là có tâm từ, có cái sự hiểu biết, thì nó vẫn có cái nhân ở trong quá khứ và cái nhân trong hiện tại, nên người ta mới được cái sự an vui. À, thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này á, mình suy đi nghĩ lại, mình không có ra khỏi cái lực nhân quả quý vị. À, chỉ trừ những vị thắng a la hán, khi mà ngũ uẩn niết bàn rồi á, thì lúc đó là coi như là vượt qua hết, là không có còn cái gì mà đeo bám lại hết. Còn đối với chúng ta đó, khi mà chúng ta chưa có phiền não niết bàn, chưa có ngũ uẩn niết bàn á, chúng ta vẫn còn là phàm phu á, thì những cái định lực này nó sẽ đeo đuổi chúng ta hoài. Có thể rằng là sau khi chúng tôi vừa trả lời xong, cũng có người ta hoan hỷ, người ta khen, thì cái đó nó cái được sự được khen đó là cũng là nhân quả. Hoặc cũng có thể rằng sau khi mình trả lời người ta chê mình đúng không, thì cái đó mình bị chê là cũng là nhân và quả. Do mình làm cái gì đó không đúng nên mình bị chê vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng cái định lực nhân quả nó sẽ chi phối chúng ta ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, hoặc là ngay trong cái cuộc đời này, nó sẽ luôn luôn đeo đuổi, luôn luôn chi phối chúng ta rất là nhiều. Do chúng ta không chịu tìm hiểu nên chúng ta bị những cái thực này, những cái thực kia nó chi phối cho chúng ta. Có nhiều khi chúng tôi nói, thí dụ như hồi lúc trước thì do chúng tôi bệnh, thành ra có những cái vị thầy đến thăm. Những vị thầy đó kêu chúng tôi phải ở sao mà như cái phải có cái thuật phong thủy thì nó mới khỏe, nó mới hết bệnh. Thì lúc đó chúng tôi chỉ là cái xóm nghèo ngoài sao kìa, chờ mai mốt á, nhà nước mà hoặc là mạnh thường quân hoặc là bà con hoặc tử á, ai mà có cho tiền á, cái xóm nghèo đó để người ta xây nhà đó, mấy thầy xuống coi xây cái kiểu nào mà cho mai mốt hoặc tử khỏi cho nữa, để dành để cho chùa thôi, tại vì người ta giàu rồi. À, thành ra mấy thầy xuống thầy coi xây cái kiểu nào mà nó không có làm mà có ăn á, không có làm mà nó giàu á, thì thầy coi mấy thầy chỉ cho mấy ông thợ nó xây dùm đi. Thì người ta nói rằng là mình tu mình không có tin về phong thủy. Thật sự ra thì đôi khi nói gì chúng tôi nghe chúng tôi cũng cười thôi, tùy theo đối tượng, nhưng mà kêu mà chạy khỏi nhân quả đó thì thật sự ra không dám chạy quý vị, không dám chạy. Thành ra vậy thì ở trong cái câu thảo luận này á, chúng tôi muốn nói rằng là cái giáo lý nhân quả và cái thực phong thủy nó không có nằm ở trong phong thủy, nó không có nằm trong giáo lý nhân quả quý vị. Có nghĩa là đây là một cái lời nó khác xa quý vị, nó khác xa lắm. Thật sự ra có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng có nhiều lúc chúng tôi cũng nghe những vị hòa thượng là nói tại Đức Phật viên tịch rồi, Đức Phật viên tịch rồi, Đức Phật không có còn nữa. Thành ra có những người người ta mới dám nói, người ta mới dám nói là cái phong thủy này của Đức Phật cũng y như là người ta, y như là mình đã chết rồi người ta mới nói xấu mình. Hoặc là mình đã chết rồi người ta mới bỏ đồ vô miệng mình được. Chứ ngoài ra khi mà Đức Phật còn sống chắc không có ai mà dám nói đâu. Thành ra quý vị thấy rằng hoặc là những cái vị mà chư thiên mà hộ trì các vị thánh tăng hoặc là các vị hộ trì Đức Phật vân vân, các vị chư thiên đó như là không, tại vì không có ở nơi cái vùng đó, Thành ra nghe nên không có nghe những cái điều này. Chứ tôi nghĩ rằng các vị chư thiên mà có đại thần lực mà nghe ai mà nói, ngày xưa Đức Phật cũng đem cái phong thủy này ra, hoặc là phong thủy cũng từ trong giáo lý. Chứ tôi nghĩ rằng các vị chư thiên giả so, những vị đại tướng giả so rồi đó, mà người ta nghe những câu này chắc chúng tôi nghĩ rằng là chắc họ đứng yên không được đâu. Họ đứng yên không có được đâu quý vị. Cũng như là chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật nó không còn hiện hữu rồi, với một cái chi kiến của một người phàm phu nhỏ như vậy mà dám đem một cái thực phong thủy và cái lời của Đức Phật dạy để mà trộn lẫn vào nhau. Thành ra quý vị thấy rằng mình học ở trong A Di Đà, ở trong cái cõi dục giới này, nhất là cái cõi người này, có nhiều người cái chuyện mà đại hiếu người ta cũng dám làm, nhưng mà có nhiều người cái chuyện mà nó đại ác mà người ta cũng làm luôn. Thành ra nó ở trong cái cõi người này nó có nhiều cái ngộ và rất là ngộ quý vị. Đó, thành ra nếu mà theo như chúng tôi, nếu mà có bán đồng một cái, chúng tôi cũng không bao giờ chấp nhận là nhân và quả mà trộn vô với phong thủy, không bao giờ là chấp nhận cái điều này. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng Đảnh Nhiêu. Bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sao trong cái trường này đi Phật tính. Và bây giờ thì xin được thượng tọa Đăng. Không biết thượng tọa Đăng nghe được không? Hy vọng thượng tọa Đăng nghe được. Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Có vị đặc quan hỷ viết cho chúng tôi bài chữ để thỉnh thượng tọa Đăng dùm cho. Có khi chủ tọa đang không nghe được, nhưng mà chủ tọa có thể cầm mic chứ. Cảm ơn cô ngồi được không? Chị Vân, chủ tọa đang... chúng ta thấy rằng cái chữ ác giới đó, từ đó có thể chia sẻ cái quan niệm từ đó là cái ác giới khác là ác hạnh như thế nào. Thí dụ cũng sát sanh, nhưng mà trong trường hợp nào gọi là ác giới, mà cũng sát sanh trong trường hợp nào gọi là ác hạnh. Xin tỉnh sư phụ.
Trong cái câu thảo luận số 2, quý vị có nghe được chưa? Alo. Alo. Thì trong câu thảo luận số 2 của chúng ta thì xin chia sẻ thế này. Ác hành thế nào, ác hành khác thế nào với ác giới? Nếu mình nhìn vào cái phần mà minh và hạnh á, minh và hạnh á, thì quý vị thấy cái hạnh á thì nó có nhiều nhiều, ví dụ mình có cái tánh chi túc thiểu dục, nó cũng là cái hạnh, hoặc là mình ít nói cũng là cái hạnh, hoặc là mình chi túc trong y phục hay phật thực hay là tú xứ đó, nó cũng là cái hạnh. Còn nếu mà nói giới á, ví dụ mình nói nha, giới sắc sanh, giới trộm cắp, giới tà dâm, nói giới nói dối, giới uống rượu, nên khi mình thấy cái hạnh á thì nó nhiều hơn. Ví dụ mình nói Đức Phật bát minh và 15 cái hạnh, hạnh ở đây á, là nói đến cái thích sống độc cư, hạnh thích sống độc cư, hoặc là hạnh mang cái phóng tảo. Thì chúng ta thấy cái hạnh đó là cái từ hạnh đó là cái nếu mình so sánh theo cái minh và hạnh đó, thì chúng ta thấy cái hạnh đó thì nó nói đến chi tiết, chi tiết. Còn cái giới đó, thì chúng ta thấy rằng sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thôi. Như vậy đó, nhìn vào cái hạnh đó, thì nó cái thiện hạnh đó, thì cái người đó đó không những là không sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, rồi người đó còn cái hạnh của họ là ví dụ như họ có cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi, tâm từ bi với mọi loài, hoặc là không có đả thương, không có làm khổ những chúng sanh đó. Hoặc là họ sống bằng cái cách là ví dụ thế, ví dụ cũng như bây giờ có nhiều người mà họ sống, họ bảo vệ những cái cây xanh đó. Hoặc là họ sống không có quăng rác, không có quăng rác rưới xuống dưới nước. Hoặc là họ thấy những cái vật gì mà có thể làm dễ cháy đó, họ không có sử dụng, để không có xảy ra ví dụ mà cháy hay này, họ không quăng rác trên biển nước, hay là họ không có quăng rải những cái đồ mà có thể gây ra cho người khác những cái đau khổ, thì họ không làm. Vậy thì chúng ta thấy cái người mà có cái hạnh, có cái hạnh đó là cái phần nó rộng hơn cái phần giới. Giới ví dụ như nói rằng giới không sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Như vậy á, mình nói đến cái người ác hạnh đó, thì tất cả những cái gì cũng làm hết. Ví dụ như á, mà cái người đó họ quăng rác, quăng đồ, họ quăng miệng chai, quăng đồ lum hết á, nghĩa là họ sống bung thùa. Ví dụ cây cối họ chặt lên vô cây cối, họ ngồi mát, họ cũng bẻ cây cối, rồi họ cũng giặt lách, giặt dao, họ chặt vào những cây đó, gây tổn thương cho cây đó. Tuy rằng họ không có giết người cướp của, nhưng mà cái người mà ác hạnh đó thì họ không có biết. Ví dụ mình Đức Phật là dạy cái người mà có giới hạnh đó, nghĩa là người đã vào trong cái cây đó, ngồi mát trong cái cây đó, khi mà đi ra đó, người đã không làm tổn thương cái cây đó, người đó nhớ ơn cái cây đó và nhớ ơn cái người trồng. Thì đó là cái người mà gọi là cái người mà hạnh, cái người hạnh, cái người có cái hạnh đó, là họ ví dụ như đó, họ ngồi chỗ nào họ cũng coi cái chỗ đó, coi mình ngồi như vậy nó có phù hợp không. Còn chúng ta thấy cái phần giới á, thì chúng ta thấy ví dụ như nếu mà nói giới, ví dụ như giới sanh, trộm cắp, tại trong nó giới uống rượu, hoặc là giới ăn ăn phi thời, hoặc muốn hát ở tràn đời, hoặc là trang điểm, hoặc ca hát muốn hát gì thôi. Nhưng mà nếu mà nói về hạnh á, thì nó có thể là nó nhiều hơn. Cái phần hạnh là nói đến ví dụ như mình thấy những việc gì mà tổn thương á, hay là tổn thương đến mọi loài nghiệp kia, nó là những cái việc mà chúng ta thấy bây giờ cái người ta sống, ví dụ quý vị thấy mình trồng được cây xanh, trồng được nhiều cây xanh, thì mình tuy rằng mình làm như vậy đó là có lợi ích, cái lợi ích cho nhiều người. Nên ta nói cái người đó có cái hạnh thương người mến vật, thương người mến vật. Còn nếu mà nói về giới thì chúng ta thấy như là chúng ta nói phân biệt ngũ giới hay bát quan cảnh giới. Nên nơi đây thì chúng ta thấy Đức Phật thì ngày nói về cái từ hạnh, cái hạnh tu của một người, ngoài vấn đề giới là người ta còn có những cái nữa tốt hơn nữa. Đó cũng nữa là cái đức hạnh của người đó. Bởi bình thường tôi dùng cái từ đức hạnh là cái người đó có tâm từ bi. Thường thường chúng ta nói cái đức là cái người đó ví dụ như là bức đức là ví dụ như là giữ giới, hoặc là tu tâm từ, hoặc là cung kính phục vụ. Cái bức đức nó phải có những cái chi tiết như vậy á, thì nhiều khi á, mình thấy á, cái người có cái hạnh á, thì họ phục vụ tha nhân. Còn nói đến giới ví dụ mình không sát sanh, trộm cắp, tà dâm thôi, nhưng mà cái người là cái người có hạnh thì ngược lại họ còn đi hơn cái đó nữa. Có nghĩa là họ có cái tâm thương tưởng chúng sanh, thương tưởng mọi loài, rồi họ có thể là chịu đựng những lời mắng nhiếc dè pha của người khác, nhẫn nại chịu đựng, hoặc là để họ tế độ được những người đó. Như vậy á, thì cái phần mà hạnh á, thì chúng ta thấy nó bao la hơn. Cái phần mà hạnh nó bao la. Như vậy cái người mà ác hạnh á, là cái chuyện gì họ cũng làm á, họ người ác hạnh là cái chuyện gì họ cũng làm. Còn nhiều khi nói ác giới, mình nghĩ rằng cái người ác giới là nói giới tâm tịnh tất cả dâm, họ chỉ làm việc đó thôi. Nhưng mà nếu cái người mà ác hạnh thì coi như là họ luôn tuồn hết, họ luôn tuồn hết. Nhiều khi làm những việc mà sát sanh trộm cắp tại dân, họ còn làm những cái việc mà khác nữa, họ làm đủ hết những cái chuyện mà mình thấy cái người đó không có một cái chút hạnh đức nào hết, ăn nói cũng luôn tuồn, mà cách đi đứng cách này cách kia mà cũng kiêu hạnh, mà cũng đủ cái mặt mà mình thấy mình không có ưa thích cái người đó, cái người rồi. Tuy rằng nhìn vào hai cái chi pháp này thì chúng ta thấy rõ ràng đó, hai chi pháp đều là bất thiện hết, bất thiện hết. Bởi vì chúng ta thấy cái từ ác đó là nó pha bá rồi, nó là không có tốt rồi. Ác giới hay ác hạnh thì mình thấy nó cũng đều là không có tốt hết. Nhưng mà thực sự ra nếu mà so sánh về cái phần mà minh và hạnh mà Đức Phật hay nói đó, thì còn nhiều cái người có cái hạnh nó họ có nhiều hơn, nhiều hơn, nghĩa là nếu mà nói có năm giới thôi thì mình chưa có đủ nữa. Người có hạnh thì họ có hơn cái năm giới nữa. Họ có cái lòng thương nữa. Còn cái người ác giới, ví dụ như họ phạm ngũ giới, bắt quan trai giới, họ phạm 10 giới, 8 giới hay là ngũ giới đi. Nhưng mà cái người ác hạnh là coi như là cái người đó chuyện gì họ cũng không có từ bạc, không có từ bỏ đó. Cái chuyện mà bất cứ chuyện gì họ cũng làm đó. Như vậy thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó, thì tôi xin chia sẻ như vậy, không biết có hết cái ý mà Thượng Tọa muốn chia sẻ hay không. Thì bởi vì chúng tôi nói cái phần hạnh đó là nó có nhiều cái chi tiết, chi tiết như là cái người có hạnh đó là có cái nết hạnh đó, mà nói đến công dung ngôn hạnh đó, ví dụ như vậy mình nói, người ta nói cái phần mà nói năng mềm mỏng nhẹ nhàng, hoặc là nói đó thì nói mà bị làm thương tưởng người đó, thì cái người đó nghĩa là vậy. Còn cái người dưới giới có nhiều khi là mình nói rằng đồng ý là giới, như là giới không nói dối thì họ không nói dối thôi, không nói dối thôi, mình nhưng mà chưa chắc rằng họ có thể nói ra những gì mà có thể khích lệ được lòng người. Còn cái người có hạnh đó thì nhiều khi họ lựa một cái lời để mà nói, có nhiều cái khích lệ người ta được. Và nên chúng ta thấy cái người mà ác giới thì chúng tôi nói cái gì là họ làm những việc ác đó thôi, nhưng mà cái người ác hạnh có thể là họ còn hơn cái người ác giới được, họ còn tồi tệ hơn cái người ác giới nữa. Thì đây là cái câu thảo luận mà tôi xin chia sẻ. Nếu có gì thì ông tỉnh Thượng Tọa hẳn chia sẻ thêm. Bây giờ thì xin gửi hết Thượng Tọa.
Sao tôi kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Không biết giờ thấy Thượng Tọa Tự Siêu đã vào trong rừng. Cái bạch Thượng Tọa Tự Siêu Thượng Tọa nghe được không? Nếu được cái tên Thượng Tọa Tự Siêu trả lời cho câu phân luận tiếp theo. Sao thú, thấy Thượng Tọa Tự Siêu đã đưa tay. Bởi vì Thượng Tọa Tự Siêu câu hỏi là ở đây chúng ta thấy Đức Phật dùng hai chữ ác kiến và ác giới, nhưng mà ác kiến khác với tà kiến thế nào? Xin Thượng Tọa ở Hoa Kỳ có cái định nghĩa rõ dùng hai chữ ác kiến và tà kiến khác nhau thế nào, tôi xin Thượng Tọa.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Thượng Tọa Giác Đăng. Bạch Thượng Tọa, không biết là Thượng Tọa có thể cho biết bài học ngày hôm nay cái chuyện ác kiến dùng trong cái từ Bali như thế nào? Vì hôm nay chúng tôi đang ở Sài Gòn, bị thiên pháp tối hôm nay. À, Baba đi thi, Baba đi thi. Dạ, xin cảm ơn thưa tôi. Cái gì mà chúng ta hỏi như vậy là bởi vì có đôi khi như chẳng hạn chữ ác giới là tại chữ đốt chi lá, thường thường hòa thượng Minh Châu người dịch là ác giới, cho nên chữ ác giới của chúng tôi ngờ ngợ không biết là có phải là đốt đi khí hay không, hay là tòa phá đi khí. Thì thường tội Nhật Bản đã xác định là chữ ba phá đi khí. Ở đây thưa quý vị, dạ xin mời thưa tòa. Như vậy là chỉ ba ba cá si lá ba pika ba pika đi thi ba ba cá đi thi, và đúng là ba ba si lá và ba ba đi thi. Ở đây kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái danh từ ác kiến nha, nó bao trùm luôn cả tà kiến. Bởi vì cái chữ Pika đó, Papa ở đây đó, chúng ta xài trong hai cái nghĩa từ. Nếu là cái nghĩa danh từ thì đó là điều ác, và nếu mà cái nghĩa danh từ thì đó là cái điều xấu, xấu xa. Ví dụ như papicca tức là sự ham muốn xấu xa, icca pacato tức là cái sự ác dục. Cái sự ham muốn xấu xa. Cho nên cái chữ ác trong trường hợp này đó, xài trong chữ Hán cũng có hai nghĩa. Một là xài trong cái nghĩa xấu, và hai là xài trong cái nghĩa là cái điều hung dữ. Cho nên cái chữ ác kiến ở đây đó, là chúng ta phải hiểu giờ. Xin cảm ơn thầy tòa đã cho biết chú giải, cho biết chú giải luôn. Ở đây chúng ta thấy ở trong chú giải nó ba cái ca giá chặt biết khi già tí gọi là ác tiếng là sắc ba biết biết cha đi thi vô và bị cao quá, tức là chỉ cho tất cả những tà kiến, chỉ cho tất cả những tà kiến, tất cả tà kiến đều gọi là ác kiến cả. Như xe cắt tô bắn lá nhưng mà có những điều duy nhất có điều đặc biệt là a hê các đi khí là vô đi kiến, a kê gia đi khí là vô hành kiến, nát thì các đi khí đi tí là vô hữu kiến, Nativithahithiyo Vapikatara là ba loại tạng kiến này. Vapikatara tức là xấu hơn, cái chữ như Vapikatara xấu hơn. Thì như vậy ở đây chúng ta nhìn qua trong chú giải thì điều này rất là dễ hiểu, là ác kiến là đều chỉ cho tất cả tà kiến. Nhưng đặc biệt là đoạn kiến, đặc biệt là đoạn kiến, đoạn kiến gồm có ba, tức là vô nhân kiến, vô hành kiến và vô quả kiến. Ba cái tà kiến này thì nó là nghe xấu xa hơn, xấu hơn. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến tà kiến, thường kiến, thì thường kiến cũng là xấu bởi vì nó thuộc tà kiến. Nhưng mà tại sao thường kiến sắc sạch tánh biến thí thì nó cũng là xấu, mà xấu thường thôi. Thường kiến là chắc có, chắc thường tồn, cho nên đó chỉ là xấu, nó chỉ đơn giản là xấu, nó không có tốt. Còn riêng về đoạn kiến thì cái đó là nó xấu hơn nhiều, nó xấu hơn. Là bởi tại sao vậy? Người mà chấp thường thì dù sao đi nữa thì họ còn có tin rằng cái linh hồn này, nếu một cái linh hồn mà được, mà không có tội lỗi thì sẽ được cứu rỗi, còn một linh hồn mà tội lỗi thì phải bị mắc đọa. Do tin như vậy cho nên họ cũng có lúc họ làm cái điều thiện và họ sợ rằng cái linh hồn của họ bị sa đọa, cho nên người đó không đáng sợ bằng cái người có cực ác tà kiến. Cực ác tà kiến ở đây tức là đoạn kiến đấy. Người mà vô nhân kiến là người mà họ chắc rằng những cảm thọ khổ hay vui của chúng sanh không có do nhân nào cả, tức là không có do nghiệp mà sanh ra. Còn cái chữ Akiriya, Akiriya đi thí là vô hành kiến, là có người trong đời này họ cho rằng cái việc mà bố thí hay là cái việc sát sanh không có cái gì gọi là thiện cái gì ác cả, bởi vì nó không có quả báo. Dù thiện dù ác cũng không có quả báo, dù cái hành động bố thí cũng không có, cũng không phải là điều thiện, mà sát sanh cũng không phải là cái điều ác. Người đó họ chấp như thế thì được gọi là người vô hành kiến. Còn nát thiết cá đi thí là vô kiến, thì ở đây là như thế này: có người trong đời này họ khởi lên cái ác tà kiến, không có cha, không có mẹ, không có đời này, không có đời quá khứ, không có đời vị lai. Hành vi thiện, cái gọi là tốt xấu không có quả báo, không có quả của sự bố thí, không có cái sự kiện mà các vị sa môn và la môn thực hành tu tập mà chứng đắc, vâng. Thì như vậy cái gì họ cũng cho là không có, ngay cả như đối với cha mẹ là những người sanh thành có ân đức cao cả, mà họ cũng thấy rằng là không có ân đức cao cả. Do đó cho nên đối với hạng người này, họ có thể giết cha, có thể giết mẹ, vì rằng không có tin đời sao, cho nên họ không sợ làm ác, vì họ cho rằng chết là hết. Rồi họ không tin thiện, cái gọi là thiện có quả vui, cái gọi là ác có quả khổ, họ không tin như vậy, họ chấp sai như vậy, cho nên họ mới thẳng tay làm cái điều ác, làm cái điều xấu xa mà họ không sợ. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là câu người ta nói rằng nên chấp hữu như tu di, mà chấp vô như giới tử. Người xưa họ khuyên chúng ta thà chấp thường kiến, dầu cho nó nhiều, nó lớn, nó to bằng cái nước tu di thì cũng đỡ hơn, chứ đừng có chấp cái đoạn kiến, dầu cho nó nhỏ bằng cái hạt cải cũng rất là nguy hiểm. Đây là những điều mà chúng ta cần phải hiểu như vậy. Thì để trả lời cái câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì chúng tôi xin thưa rằng là chữ ác kiến ở đây là bao gồm tất cả tà kiến. Nhưng mà về cái đoạn kiến, tức là vô nhân kiến, vô hành kiến và vô hữu kiến, thì ba cái đoạn kiến đó thì nó nguy hiểm hơn, nó xấu xa hơn. Thì đó là câu trả lời như vậy. Và xin rất tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã quan hỷ cho chúng tôi được đọc chánh văn cũng như đọc sớ giải của bài kinh ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trả lời câu hỏi là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trình thưa thầy sư. Thưa quý vị, có một điều mà đã ảnh hưởng đến chữ tăng Nam Tông rất là nhiều, đó là khi mà nói chuyện điều gì đó thì phải y cứ vào Tam Tạng Kinh Điển, và ngoài Tam Tạng Kinh Điển thì chúng ta còn có sớ giải. Phải nói rằng chính những điều đó đã giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong việc làm thế nào mà cái hiểu của chúng ta nó không đi xa. Kính trường Thượng Tọa Thầy Siêu một lần nữa. Và bất chí tốt đức của Thượng Viên Thực Tử hôm nay là một ngày rất là may mắn của chúng tất cả chúng ta, bởi vì chư vị giác sư vân đọc đầy đủ từ đó đang đã trở về, và nghe được nói từ đó đang thì rất là hy vọng từ đó sẽ sớm bình phục. Và hôm nay có Thượng Tọa Tự Quyền vào rung đỡ. Thượng Tọa Tự Quyền có thể trả lời cho câu thảo luận tiếp theo không? Xin thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền quan nghĩ cho biết một vài chuyện nếu Thượng Tọa Tự Quyền nghe rõ. Có khi nào giúp cho chúng tôi post vài chuyện nhà Phật, thấy Thượng Tọa Tự Quyền đưa tay. Thượng Tọa Tự Quyền, câu thảo luận số 4 mà chúng ta muốn bàn ở tại đây đó là có nhiều vị quan niệm rằng mình đã tu rồi thì mình không thể có tà kiến được, mình đó chỉ có ác kiến. Nhưng mà một người hiểu đạo đó thì có nên nói rằng chúng ta phải rất là cẩn thận, nếu không cẩn thận rất dễ rơi vào tà kiến. Chúng ta có thể nói như vậy không? Xin thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, dạ thưa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn, tình nào cảm ơn như không cùng nghe ta ba nha. Có kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chính Tăng, có kính lễ đến Sư Phụ Siêu, từ Tội Nhất Đẳng, từ Tội Phật Đẳng, từ Tội Phật Tăng, đến Minh Hạnh, đến Phật Tính, cùng Chính Tăng đang hiện diện, thân chào với tôi nữ cùng Chính Phật Tử. Con không có nghe Thượng Tọa nói hết, nhưng mà con chỉ nhìn cái câu thảo luận mà Thượng Tọa kể ra thì con sẽ trả lời theo cái câu hỏi này. Trên bạch quý ngài kính thưa, thưa quý vị, thì quả thật đối với tu sĩ đúng như vậy, nếu không cẩn thận thì dễ dàng rơi vào tà kiến, chính xác như vậy. Bởi vì một người mà để mà dầu cho là tu sĩ hay là cư sĩ, nói chung là người phàm nhân, rất dễ rơi vào tà kiến. Chỉ có một người mà khi bước vào luật thánh đó, đối với các bậc thánh tu đầu quần, cái ngày được thân kiến hoài nghi với cánh thủ đó, thì cái chuyện mà hoài nghi đó cái ngày không còn nữa, tức là tham tà kiến của ngài không có bị ảnh hưởng, tức là cái ngày không bao giờ hoài nghi về tam bảo Phật pháp tăng, hoài nghi về nhân quả, hay hoài nghi về nghiệp báo, thì chuyện này không hề có. Còn ngược lại, tất cả chúng sinh toàn thôi, dầu tu tập cho đến cả trọn đời cũng vậy, mấy mươi năm, mấy chục năm, có đôi khi nói ra thì thấy vị này vẫn còn bị rơi vào tà kiến. Chứ đừng nói chi là một người nếu không có sự tu, nếu mà là một vị tu sĩ mà không có làm không về Phật pháp, để càng dễ bị rơi vào tà kiến. Bởi vì sao? Cái tà kiến này á, cái tâm linh tà kiến này rất là dễ dàng. Bây giờ như chúng ta thấy, nếu như có một ai đó mà quá phép mà bay lên bay xuống chỉ dạy chúng ta, nói chúng ta giật mình nghe. Hay có một ai bằng một cái cách nào đó mà họ biết được chúng ta, họ hoàn toàn không biết chúng ta gì hết, mà tự nhiên họ nói vài điều của chúng ta, chẳng hạn như nói chúng ta bị như thế này, chúng ta được như thế kia, từ nhỏ tới lớn chúng ta nghe như vậy chúng ta không biết. Mà họ nói cái gì thì chúng ta quên đi, là chúng ta phải có cái định vị như thế nào. Ví dụ như vậy, nói rằng có một người nào đó, nếu như họ là ngoại giáo, họ nói như vậy thì là một người, nếu như là một vị tu sĩ mà không có một cái sự căn bản, không có một chánh tri kiến, thì họ dịch ngoài không biết tại sao mà họ có cái thần lực hay có cái thần thông gì mà họ biết được cái chuyện của mình. Thì cái điều này cũng dễ, nếu như hiểu biết Phật pháp thì có thể một vị Atula nào đó nhập vào họ cũng có thể nói được. Atula nó cũng có thần lực, nó cũng có thần thông, và do cái nghiệp sanh của nó, nó biết chúng ta như thế nào, biết giao quyến chúng ta như thế nào, biết cái sự sinh hoạt chúng ta ra sao, vân vân và vân vân. Thế họ dùng một cái tức là người đó có một cái, chúng ta chạm vào một cái công năng nó riêng biệt, tự nhiên như họ thấy chứ họ nói thì chúng ta nghĩ là của những người này là nó đúng, chân họ nói cái gì là chúng ta cũng quên đi là cái gì. Tất cả các pháp nó dẫn hành theo do cái nghiệp tạo, và chúng ta không được, hay chúng ta như thế này như thế kia, chúng ta nhận mình. Hay là có một người ở đó dự báo với chúng ta sẽ được như thế này và chúng ta sẽ bị như thế này, thì lập tức cái chuyện đó chúng ta bị như thế đó, thì tự nhiên chúng ta cũng sẽ giật mình. Nhưng quả thật cái chuyện đó là cái chuyện cũng đứng cái hiểu biết Phật pháp thì cũng không có lạ. Bởi vì sao? Nhưng đã nói, tức là một có thể là các vị thiên thần hay là họ hữu duyên, lúc đó họ thể nói được. Thì những tình huống nếu mà chúng ta không vững tâm thì chúng ta dễ rơi vào tà kiến. Chứ đừng nói chi là nếu chúng ta không vững tâm thì tự nhiên chúng ta đọc lên một cái câu kinh văn này, cái câu kinh văn nọ, thì tự nhiên chúng ta thấy chúng ta hoài nghi. Thì cái sự hoài nghi đó cũng chính là nó thuộc về cái si hoài nghi và si phóng dật. Chính vì si phóng dật đây, chính là chúng ta thấy do cái gì? Do cái ái tham của chúng ta bắt đầu ngay trận đầu, thì cái đây chính là cái tham tà kiến. Một con người rất dễ rơi vào đó, bởi vì sao? Vốn cái tâm tư của chúng ta là chấp thủ và tham ái, nó là vốn nhiều rồi. Chứ tự nhiên người ta nói cái gì chúng ta nghe theo cái đó. Rồi thế là chúng ta đọc trong kinh văn, chúng ta phải có những cái câu chuyện, hay có những cái giai đoạn, hay có những cái quy luật của Phật, cái đuôi là của các quả thánh, nó có những nhiệm màu rất đặc biệt, mà nó khác với những gì mà chúng ta thấy, hay chúng ta thấy ở chính mình và những người xung quanh, thì tự nhiên chúng ta khởi sanh lên cái chuyện không có bình thường. Rồi một cái chuyện thứ hai nữa, những người đó tự nhiên họ ác, họ không có tốt đẹp, mà tự nhiên sẽ họ được thượng duyên thượng may trong cuộc đời này. Và ngược lại chúng ta thấy người thiện, người đó được người tốt, khổ năng là chúng ta cũng cảm thấy tốt hơn. Lúc chúng ta quên đi rằng là quả thực thì ngay lúc này họ tốt, ngay lúc này họ hiền thiện, chứ điều tiền thân có lẽ họ đã hiền thiện chưa chắc. Chứ chúng ta chỉ thấy trong hiện tại, còn người kia trong hiện tại họ đang có cái thân ác, khẩu ác, ý ác, nhưng điều mà nhiều cái tiền thân họ đã tạo nhiều cái duyên lành, nhiều cái phước báo. Chứ bao nhiêu đó thôi, chúng ta thấy ví dụ như thế, người hay người nghe hay gặp nạn thì chúng ta cảm thấy buồn, mà chính vì cái tinh thần đó chính là chúng ta thấy chúng ta hoài nghi lên. Rồi nên bây giờ nói rằng kinh văn, ví dụ bây giờ kinh văn mình thấy mình dạy dạy rằng bây giờ người nào tu tập tinh tấn về tứ niệm xứ thì chắc chắn sẽ trong 7 ngày sẽ chứng đắc thánh đạo, không 7 ngày thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm, nhiều khi người ta tu cả đời, tự nhiên sẽ cả 9-10 năm hay 30 năm, tự nhiên người ta nhiều khi tự suy nghĩ, tại sao mình tu cũng tứ niệm xứ này mà sao mình tu mình không đắc, nó khởi sinh lên cái hoài nghi ngay cái đương khi chúng ta đang tu. Thì quả thật để tu một sự rốt ráo mà để mà thành tựu Phật đạo thì cái khái niệm mà tỉnh giác nó phải xuyên suốt, chứ phải mà kêu như chúng ta thấy tinh thần mà tu tích cực, hay là chúng ta tu theo cái thời gian, và có những cái thời gian đó nó bị chiên, nó bị sang kẻ là do cái gì, do cái phóng dật, hay do cái tham ái, hay do cái sân đột, hay là chính cái phiền não trong tâm của chúng ta nó dậy sống, nó khởi sống, làm sao chúng ta chiến đắc được. Thì tự nhiên chúng ta nghĩ là ôi lời Phật dạy nói như vậy là nó không đúng sao, nhưng chúng ta đã biết rằng là chúng ta không thật sự tu tốt như vậy, tu hết sức và tu hết mình và tu đúng và chúng ta hiểu đúng, chúng ta có một cái gì kia đúng. Thì quả thật ý kiến ở đây chính là dựa trên cái đó mà chúng ta thấy cái giá trị hiện tại là trú của pháp bảo nó sẽ có cho những ai học đúng, hiểu đúng và tu đúng thì mới thành tựu đúng. Còn cái điều thứ hai nữa mà chúng ta thường thấy ở trong cuộc đời này chính là cái gì, những cái chuyện mà nó mang tính tức là nó màu nhiệm, chúng ta tạm gọi là cái màu nhiệm. Cái điều sự thật ra mà nói thì cái sự màu nhiệm đó chúng ta chỉ nói trên cái từ ngữ thôi, chứ thật ra trên cái tinh thần của Phật pháp thì nó cũng không có gì mà gọi là nguyên gốc. Vì ngay cả người đó có thể dùng những cái công năng này, dùng những cái quy luật nọ mà để mà ví dụ người ta có thể di chuyển từng cái tảng đá này, cái tảng đá kia bằng cái tâm của họ, bằng cái thần lực của họ. Thì chúng ta không có giới thì nghĩ rằng là cái chuyện này đơn giản, cái chuyện này là không phải do cái sự tu chứng, mà có thể do một cái cách khác họ cũng có thể làm được. Bởi vì tâm này nó mạnh lắm, tâm này nó nhu nhiếc, mà nó cực kỳ là mạnh, mà nó nhạy, mà nó lớn lắm. Nhưng vân vân thì có nhiều điều lắm mà tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta hoài nghi lên. Rồi bây giờ có nhiều khi đó là cái chuyện bình thường, chứ còn nếu mà chúng ta thấy cái chủng tà kiến chúng ta trong quá khứ nó lại là ác kiến nó nhiều hơn là hay là chánh kiến, thì nó lại càng như thúc giục chúng ta, chúng ta suy nghĩ về, chúng ta hoài nghi về Phật, về pháp, về tăng, hoài nghi về về nhân quả, hoài nghi về tâm tướng, hoài nghi về, nói chung là hoài nghi về tất cả mọi thứ, mọi điều, mà đặc biệt tức là về con người của chúng ta. Rồi cái tâm bao nhiêu đây thôi, chúng ta từ đâu đến, tại sao như vậy, chúng ta sẽ đi về đâu, chúng ta là cái gì, giữa cái sự sống, giữa cái kiếp này, giữa kiếp đời này, chúng ta có một cái tâm tư, có một cái sự suy nghĩ như vậy, nhưng chúng ta đâu bằng, đâu biết rằng cái đó thì Đức Phật nói rằng nó chỉ do nghiệp quả, do sanh hữu nghiệp của chúng ta thôi mà. Thì bao nhiêu đó là nếu mà là một vị tu sĩ không có học cái căn bản là cũng dễ bị đánh động, mà dễ coi như là nó lay động ngay. Cho nên vì vậy đòi hỏi người tu sĩ hay là nói chung là một người đệ tử Phật, dù người ta nói ngã nó như thế nào, người ta có khen có chê, có tán có tụng như thế nào, và người ta có mặt sắc ra sao, thì người đệ tử có một chánh tri kiến, tin rằng có một sự xuất hiện, có một sự giác ngộ, có một con người đoạn tận, có một con người tầm hiểu và tìm ra được cái chân lý tứ đế mà người ấy đã thực hiện ở trong tăng chi một cái đêm, mà cái phẩm chánh đẳng giác phần mà trước khi giác ngộ, thì trước khi giác ngộ Đức Phật đã nói rằng với cái vị ngọt, ta nói rằng ta biết cái vị ngọt ở trong cuộc đời, vị ngọt này nó vô ích khổ nhiều, cái vị ngọt này nó sẽ bị nguy hại, chính là bị cái sự vô thường, bị cái sự biến đổi, cái vị ngọt này nó làm nhân làm duyên gây ra cái đau khổ, và ai đoạn trừ được tham, đoạn được ái dục thì người đó sẽ xuất ly được cái vị ngọt. Thì chính vì xuất ly liễu tri được cái vị ngọt, xuất ly được cái vị ngọt và đoạn trừ được tham ái, mà ta được chư thiên và loài người, được quần chúng sa môn và la môn, chư thiên loài người ca tụng và tán thành. Chính ta đã biết rằng ta đã bất động, của tâm mình được giải thoát một cách hoàn toàn. Cho nên ta của mình là Phật, ta của mình là con người chánh đẳng chánh giác chánh tri kiến, đã được hiểu, đã được biết như vậy. Thì nếu chúng ta phải đọc những kinh văn này, chúng ta hiểu được những kinh văn này, thì chúng ta phải chính được Phật này xác định. Ngài giác ngộ, ngài hiểu biết được là do ngài tự ngộ, do ngài thấy cái sự nguy hại của các dục, biết hay là bị ngọt của dục, nó vô ích khổ nhiều. Và rồi cũng vậy, cái giáo pháp chúng ta phải thực hành đúng, chúng ta phải có sự thọ trì đúng. Và cái sự thọ trì, cái sự thực hành pháp đó, nó sẽ mang lại kết quả an lạc cho ta. Và cũng vậy, chúng ta tinh thần có chư tăng, có những con người thừa hành, có những con người duy trì mạng mạc, duy trì cái truyền thống của Phật gia, của chư hiền thánh tăng, và các ngài đã và đang tiến tu tới thành tựu đạo nghiệp giải thoát của mình. Và đó chính là những vị này là những vị mô phạm, những người này là những người phước điền của nhân thiên. Và chúng ta biết rằng mỗi chúng sinh đều có cái nghiệp riêng, không có một thiên thần nào, không có một một thượng đế ban phước giáng quả, mà mỗi chúng sinh đều có nghiệp riêng của mình tự tạo, và mình tự chịu với cái nghiệp của mình. Và cũng vậy, và biết rằng mỗi con người chúng ta phải chịu cái gì, phải chịu cái sự vô thường, phải chịu cái sự khổ não, phải chịu cái sự vô ngã của kiếp hữu vi này, của kiếp nhân sinh này. Và ngày nào còn hiện hữu, ngày đó sẽ còn đau khổ thực diễn. Ngày nào còn thân thủ quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức quẩn này, thì ngày đó chúng sinh sẽ còn phải chịu cái sự khổ đau. Hay ai chấp ngã về mình, chấp ngã về cái ta, chấp thủ về cái ta, về cái sự sống của mình, thì người đó sẽ không bao giờ thoát khỏi cái sự sinh tử, thoát khỏi cái khổ. Thì khi chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng như vậy, mà có đôi khi chúng ta còn dễ bị rơi vào tà kiến. Bởi vì hiểu của người phàm phu, tại sao dễ rơi vào tà kiến? Bởi vì chúng ta hiểu như vậy, nhưng điều mà nó không có có tuyệt đối, không có coi như là có một cái tinh thần tức là không bao giờ đổi thay, nó không có nhất định. Mà thường thường tăng của chúng sinh gọi là bất định về Phật pháp tăng, về nghiệp quả. Cho nên vì vậy là một người đệ tử, khi chúng ta nhớ tập thành thói quen chánh kiến, những gì không liên quan đến chánh đạo, những gì không liên quan đến chánh kiến, chúng ta không tiếp nhận, dầu cho nó là hay, dầu cho nó là tốt đẹp như thế nào, có giá trị ra sao, nhưng cái đó cũng chỉ là các thủ vi. Còn cái lời Phật dạy, những cái pháp tu của Phật là những pháp tu để chuyển mê cái ngộ ly khổ đắc lạc, và nghiệp quả nó đã hiển nhiên, nó là một cơ, nó là một đồ án, nó là một cái nơi công bằng nhất, không phải tự nhiên chúng ta bị, mà tất cả là do nhân duyên. Không phải tự nhiên chúng ta có, mà tất cả do nhân duyên. Khi chúng ta hiểu cái tường tận như vậy, tất cả những thiện ác gì chúng ta cũng có thể, hay là những cái điều tốt, điều xấu, điều xa, điều lợi gì chúng ta có thể vượt qua được. Còn bằng không, do tâm của chúng ta thay đổi, do tâm của chúng ta biến chuyển, do tâm của chúng ta nó vô thường. Mà nếu như chúng ta không có sự tu tập, hay chúng ta không có lấy chánh tri kiến làm đầu, mà ở đó chính là samadhi, tức là chánh kiến, không có chánh kiến chánh tư, tâm của chúng ta nó rơi vào tà kiến, tà tâm tà thức. cho nên cái việc mà chúng ta có thể khiến cái việc mà chúng ta có một cái phải là những người vững chắc, phải có một cái kiên định rõ ràng, chứ không bị dễ dàng mới lay động, thì như thế thì mới là tốt đẹp. Chứ còn không là đúng việc không cẩn thận chúng ta rơi vào bản quyền hạn chế ra, thì chúng ta phải quyền hạn chưa được tình trạng có đôi điều chỉnh và như vậy chúng có điều chỉnh.
Cái trình thực tập đặc biệt mình chỉ tập tức là thực tế thực tế câu thảo luận vừa rồi đã kết thúc buổi thảo luận hôm nay, và bây giờ thì xin dành thời gian còn lại cho phần tin tức Phật giáo. Trong phần tin tức Phật giáo hôm nay, chúng ta có một bản tin do cụ Dương Quang Thiện Nữ nói về trường hợp một ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở tại Burnley, Anh Quốc, vốn sinh thức ở tại một nhà vệ sinh. Bản tin này sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phó Bác Việt.
Đây là một đời á, như là thân lời á, như là sự thời á. Cái lễ chúng ta biết ta đi, cái chào giới thiệu hữu thích thức tương trong. Sau đây là phần bản tin. Cái đoạn không hề đi không, nghe nói. Ngày 20 tháng 3 năm 2014, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của thị trấn Burnley có thể sẽ được mở tại một nhà máy xây bỏ trống. Trung tâm Phật giáo Callum Park đã kỳ dự án với hội đồng tỉnh Burnley dự kiến nhà máy xây nên xây tại đường Parker thành một nơi lễ bái. Bản dự án cũng kèm theo cả một quán cà phê và một cửa hàng tại địa điểm trước đây được công ty UK Carpet and Interact sử dụng lần cuối cùng để trưng bày thảm và bàn ghế. Những giáo sư thường trú của trung tâm thiền đất Phật là Zen Kelsang Porchin nói ngôi chùa sẽ được dùng làm nơi cầu nguyện, hành thiền và hội họp. Mục đích chung là cung cấp một nơi như nhà tâm linh để mọi người như là Phật tử hay không Phật tử có thể cảm thấy mình là một phần của cộng đồng, tìm thấy sự hứng thú và khích lệ để phát triển sự hài hòa và bình an trong đời sống của họ. Cửa hàng sẽ bán các kỹ vật và sách theo cái tiếng Phật giáo Kadampa. Nó sẽ cung cấp thông tin tổng quát về Phật giáo và thiền cho những chính cần dùng. Leo Graham, người hiện hành trung tâm Phật giáo Kadampa tại Montreal nói, nó vừa sẽ được sử dụng chủ yếu như một trung tâm thiền. Ông nói, tại này sẽ cho nhiều chỗ hơn có một nhu cầu về các khóa học thiền. Đó là sự thu hút mạnh mẽ nhất của chúng ta. Quán cà phê cũng được sử dụng như các buổi cầu nguyện như hình thức kệ kinh, nhưng đó tương đối là phần nhỏ so với điều mà chúng tôi đề ra. Vào thời điểm hiện nay không có gì chính thức, nhưng chúng tôi có khoảng 25 người dự các lớp thiền vào các ngày thứ tư và khoảng 10 người vào các buổi giảng ngày thứ hai. Theo tôi được biết, chúng tôi là nhóm tích cực nhất của phía đông Lancashire. Phật tử không đa dạng hoặc cố gắng cải đạo người khác trong đường phố, ý niệm là con người tìm đến với Phật giáo. Ông Graham nói, ông tin là nhà máy xây Burnside đã được mua ngay tức khắc. Nó được đưa lên thị trường tháng rồi với công ty bán đánh giá Park and Company với giá về đó là 100.000 bảng Anh. Bản tin đó này vừa chẳng biết là người mất đài giá. Con cũng tỉnh xin trở lại điều hành diễn đàn kính tỉnh lên.
Dạ, sa thú lần thầy, chúng con thành tâm kính tri ơn chú Vương Đức Phi đã hoan hỷ đọc bản tin Phật giáo ngày hôm nay, và chúng con cũng kính tri ơn cô Như Quang đã giúp chuyển ngữ bản tin. Dạ, con kính cảm ơn quý cô chú và quý chư Phật tử đã cho con biết tín hiệu, đã nói rõ. Dạ vâng, Thượng tọa Giác Đẳng vừa rồi rưng, chúng con xin được giới thiệu đề tài ngày mai là học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Etiput tất cả ba tiêu chí của cuộc sống, và sẽ được Thượng tọa Giác Đẳng Tư Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học. Và chúng con cùng kính cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cũng như quý Phật tử hoan hỷ tuân tập vào vào rừng ngày mai để được tiếp tục thuyết pháp và lắng nghe bài học tiếp theo. Dạ vâng, sa thú lành thay. Con xin không biết là cô Tịnh Hảo có mặt trước mấy không ạ? Con không biết là tín hiệu của cô, nếu mà cô nghe được âm thanh của con, kính mời cô cho biết tín hiệu, và con kính mời cô lên đọc hồi hướng ạ. Không biết cô có chiếc máy không ạ? Dạ vâng, có lẽ là cô Tịnh Hảo không có chiếc máy, vậy con xin phép được điều khuyết cho cô. Sa thú lành thay, con Mittapanya thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp chư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy.